là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 12 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn điệu múa Tam Thanh của đồng bào dân tộc Cao Lan, huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Thế giới đó đây, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, trong 7 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh có 141 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký tăng trên 37% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 7 tháng năm 2018, đơn vị đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 141 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký trên 1.380 tỷ đồng, tăng 26 doanh nghiệp và hơn 37% tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua là do tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, đã rút ngắn thời gian cấp thủ tục thành lập mới doanh nghiệp xuống chỉ còn 2 ngày, giảm 40-60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư tại tỉnh kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Giảm 20% thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian thông quan hàng hóa dưới 36 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 41 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu. Cùng với đó, việc thực hiện nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp và các sở ngành chức năng tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững để trở thành động lực phát triển của nền kinh tế.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.200 công trình thủy lợi vừa và nhỏ đảm bảo tưới tiêu cho trên 19.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra rà soát của các đơn vị thủy nông, hiện toàn tỉnh vẫn còn 76 công trình thủy lợi cần được hỗ trợ về kinh phí để đầu tư sửa chữa và cải tạo. Hầu hết những công trình này chưa lập được quy trình vận hành theo đúng quy định mà chỉ vận hành theo các bước do các đơn vị quản lý khai thác tự xây dựng. Trong khi đó, các công trình này xây dựng đã lâu năm đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Vì vậy, rất cần tỉnh và trung ương bố trí kinh phí đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi bị hư hỏng để đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ và đảm bảo tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân.
Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão số 3 vừa qua, xã Sơn Lương ngoài bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản, thì toàn xã có 68 hectare lúa bị vùi lấp khó có thể khôi phục được. Phản ánh của phóng viên thời sự. Gia đình bà Hà Thị Nguyên ở bản Lầm có 5 nhân khẩu chủ yếu sống dựa vào hơn 1.200 m2 ruộng. Sau cơn bão số 3, toàn bộ diện tích ruộng của gia đình bà đã bị vùi lấp hết. Do đó, trong thời gian tới, bà sẽ phải đối diện với nguy cơ thiếu đói lương thực. Được huyện Văn Chấn hỗ trợ 2kg ngô giống và được xã huy động nhân dân, các thôn đến giúp trồng ngô, nên gia đình bà đã trồng ngô trên diện tích ruộng bị vùi lấp. Bà Nguyên cho biết.
Trước hết thì chắc là bớt khó khăn đi vụ trước mắt này, thì cũng được cải tạo được đất, khắc phục được diện tích. Nói chung kinh tế thì sau này chắc là cũng hơi chật vật, thì may ra sang năm thì gia đình cũng cố gắng khắc phục. Thì không khắc phục được cũng phải cố gắng thôi, vì đời sống của cô chủ yếu là vào cái mảnh ruộng này mà.
Cơn bão số 3 vừa qua tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm thiệt hại 6 hectare lúa ở bản Lầm, xã Sơn Lương, dẫn đến cuộc sống của nhiều hộ dân sẽ khó khăn hơn. Anh Lò Văn Tuyên, trưởng thôn bản Lầm, xã Sơn Lương nói.
Đối với trong thôn thì cái khó khăn hiện tại thì chắc chắn là người dân sẽ điểm khắc phục được cái đất này thì chắc phải vài năm tới thì mới khắc phục được. Còn đối với khó khăn của người dân thì bây giờ hầu như ai chỉ trông vào ruộng này, ruộng mất hết rồi thì không biết người dân lấy ở đâu thì sản xuất. Khó khăn nhất của người dân bây giờ là cái thiếu được lương thực trong vụ mùa tới. Đối với cái được trợ cấp giống của nhà nước cho thì cái khó khăn của người dân thì cũng bớt được một chút, là cái gọi là để cải tạo lại đất này. Thứ hai là nếu ngô mà vụ này mà được đảm bảo được có chỗ lên tốt thì khả năng người dân cũng đỡ phải lo cái lương thực sắp tới.
Là một trong năm xã chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 3 vừa qua, ngoài 3 người chết, 15 nhà bị sập cuốn trôi, 39 nhà di rời khẩn cấp, xã Sơn Lương còn bị vùi lấp 68 hectare ruộng. Là xã thuần nông, người dân chủ yếu sống dựa vào canh tác lúa nước, do vậy việc khôi phục lại sản xuất là rất cần thiết. Ngay sau lũ, ngoài việc huy động các lực lượng tại chỗ, xã Sơn Lương còn được huyện Văn Chấn tăng cường các lực lượng đến giúp đỡ, dọn dẹp môi trường, vận chuyển đất đá và khắc phục lại những diện tích ruộng. Bên cạnh đó, huyện Văn Chấn cũng đã cấp 7 tấn ngô giống cho các xã bị thiệt hại. Trong đó, xã Sơn Lương được cấp 900 kg để cho người dân trồng ngay trên diện tích lúa, không thể khắc phục. Bà Lưu Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết.
Và bằng con nhân dân sống chủ yếu là về nghề nông nghiệp. Thế nên là về cái khắc phục hậu quả mà sau cơn bão lũ thì hiện nay là xã Sơn Lương là tổng diện tích lúa là 96,1 ha. Thế hiện nay là bị ảnh hưởng là 68,7 ha. Thế bởi thế thì hiện nay là rất là khó khăn về cho bà con nhân dân. Vì đời sống bà con nhân dân chủ yếu là sống nghề nông nghiệp cho nên là được sự chỉ đạo của huyện. Và hiện nay là nhân dân cũng đã đang khắc phục lại những cái mảnh ruộng mà có thể khắc phục được. Còn ngoài ra những cái mảnh ruộng mà không thể khắc phục được nữa thì cũng mong sự giúp đỡ của cấp trên cũng xem xét cho bà con nhân dân xã Sơn Lương để có một cái cuộc sống ổn định và cũng như sau này và cũng có một cái chính sách gì hỗ trợ cho bà con nhân dân xã Sơn Lương.
Là xã Thuần Nông có 858 hộ, trong đó có đến trên 56% hộ nghèo. Việc nhanh chóng khắc phục những diện tích ruộng bị thiệt hại sau lũ sẽ góp phần ổn định đời sống nhân dân vùng lũ Văn Chấn.
Thưa quý vị và các bạn, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Văn Chấn giàu truyền thống cách mạng, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là tấm gương tiêu biểu trong công tác và phát triển kinh tế. Chị là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2018. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với nữ dân quân xuất sắc qua phóng sự sau.
Tại buổi tập huấn hướng dẫn về nội dung băng bó, cứu thương và huấn luyện điều lệnh đội ngũ tay không cho đội mẫu chuẩn bị cho mùa huấn luyện của Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên luôn được Ban Chỉ huy quân sự xã tin tưởng giao nhiệm vụ trợ giảng và trực tiếp hướng dẫn thực hành luyện tập. Những động tác điều lệnh mạnh mẽ, dứt khoát và chuẩn xác của nữ dân quân này cho thấy kinh nghiệm trong công tác huấn luyện được đúc rút qua hơn 10 năm tham gia lực lượng dân quân của xã. Đặc biệt, chị Liên đã hai lần được tuyển chọn tham gia luyện tập 6 tháng về điều lệnh đội ngũ phục vụ cho duyệt binh trong lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và lễ kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2015. Chị Hà Minh Liên, chiến sĩ dân quân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn nói.
Là nữ dân quân lâu năm thì tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm với lại các đồng chí dân quân và phát huy những năng lực mình vốn có để có thể là giúp cho các bạn dân quân, đồng thời là giúp cho bà con nhân dân phát triển kinh tế.
Đồng chí Đinh Hải Khánh, chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ những kinh nghiệm đồng chí đã được tập huấn và tham gia các hội thao thì đồng chí đã góp phần rất lớn vào cái hoạt động của công tác quân sự quốc phòng của xã, đặc biệt là trong công tác huấn luyện. Đồng chí là rất tích cực tham gia các phong trào về công tác quân sự quốc phòng của địa phương và đã được chúng tôi đánh giá là đồng chí là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng là một tấm gương tiêu biểu để cho lực lượng dân quân của xã noi theo và vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ.
Với tác phong nhanh nhẹn, được rèn luyện trong môi trường quân sự cộng với sự năng động tháo vát mà hai vợ chồng chị Liên đã mạnh dạn chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao thả cá, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và thâm canh giống lúa chất lượng cao. Ngoài ra, vợ chồng chị Liên còn đầu tư xây dựng mô hình trang trại quy mô nhỏ, chăn nuôi tổng hợp và cung cấp con giống cho người dân địa phương. Năng động nhạy bén trong phát triển kinh tế, trừ chi phí mỗi năm gia đình chị cũng có thu nhập ổn định trên dưới 60 triệu đồng. Không chỉ giỏi việc nước đảm việc nhà, Hà Minh Liên còn gương mẫu đi đầu trong hiến đất phục vụ cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như hiến đất đóng góp tiền cục vật liệu ngày công để làm đường, đồng thời tích cực phối hợp tuyên truyền vận động trong thôn trong xã hiến gần 10.000 m2 đất làm đường và xây dựng nhà văn hóa. Vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 10 triệu đồng xây dựng 1 km đường điện thắp sáng đường quê. Ông Hà Minh Khiêm, thôn Bản Khinh, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn vui mừng nói:
Tất cả các gia đình khác người ta cũng hiến đất để làm cái đường chung của thôn liên xã, thì qua đấy thì chị Liên cũng đã là những người gương mẫu và đã làm những cái tấm gương đi trước cho những quần chúng khác, thì bản thân tôi cũng thấy là những cái việc làm rất chính đáng và chính xác.
Năng nổ nhiệt tình trong các hoạt động của địa phương, năm 2015 chị Liên được tín nhiệm bầu làm phó bí thư đoàn xã. Năm 2016 do yêu cầu nhiệm vụ, chị được thuyên chuyển giữ chức vụ phó chủ tịch hội nông dân xã Thanh Lương. Ở cương vị nào, chị Hà Minh Liên đều phát huy vai trò trách nhiệm của người đảng viên, khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp ủy chính quyền và nhân dân tin tưởng ghi nhận. Ông Hà Văn Đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn cho biết.
Gia đình đồng chí Liên và cá nhân đồng chí Liên tại cơ sở cũng là một cái gia đình tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và cũng được sự đồng tình ủng hộ của bà con nhân dân, đặc biệt là cái sự uy tín của đồng chí Liên tại nơi sinh hoạt tại cơ sở.
Gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nỗ lực vượt khó trong công tác và phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương mình. Nhiều năm liền, chiến sĩ dân quân Hà Minh Liên, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.
Công an tỉnh vừa tổ chức bế giảng lớp huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Trong 4 tháng huấn luyện, 80 chiến sĩ được trang bị những kiến thức về lịch sử truyền thống của lực lượng công an nhân dân, những kiến thức cơ bản về chính trị, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh quân sự, võ thuật công an nhân dân, nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Qua khóa huấn luyện, các chiến sĩ được nâng cao về bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị những kiến thức cần thiết về chính trị, pháp luật, quân sự, võ thuật và nghiệp vụ công an, có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện, tất cả các chiến sĩ sẽ được công an nhân dân điều động đến công tác tại các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến xây dựng đề án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ nay đến năm 2021. Nhiều lãnh đạo địa phương đã than khó về việc xử lý đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập. Một sự kiện bình luận trên báo Lao động tuần qua có bài viết nan giải sắp xếp cán bộ khi sát nhập huyện, xã, lợi ích nhóm là lực cản lớn nhất. Ai cũng nhận thấy hầu hết các địa phương rất thích chia tách, thành lập mới các đơn vị hành chính và rất khó khăn vướng mắc khi thực hiện sát nhập. Nguồn gốc sâu xa là bài toán lợi ích, cần có một đề án tổng thể cho cả nước để giải quyết bài toán cán bộ dôi dư sau sát nhập, cũng như xử lý những khó khăn vướng mắc phát sinh. Vì vậy, cần nghiên cứu thận trọng và có chính sách chung khi triển khai đồng bộ quyết liệt gắn với trách nhiệm lãnh đạo địa phương. Cũng là những thông tin liên quan, trên báo Đại Đoàn Kết thông tin theo đề án tổng thể sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ nay đến năm 2021 sẽ phải sắp xếp lại 259 huyện, 6.191 xã chưa đạt 50% của hai tiêu chuẩn về diện tích và dân số. Sẽ có nhiều tác động liên quan đến sự sắp xếp này, đặc biệt là công tác cán bộ. Với nhân đề chọn người xứng đáng, báo Đại Đoàn Kết viết, chưa biết phương án cụ thể của công cuộc sát nhập này ra sao nhưng lắm nỗi lo, nhiều quan ngại liên quan đến sự sắp nhập này. Vì vậy, để tránh những sự đáng tiếc xảy ra đối với công tác cán bộ, cần phải công khai minh bạch dân chủ. Đó là liều thuốc chung của nhân loại để đảm bảo một bộ máy trong sạch, đảm bảo quyền lực được trao một cách xứng đáng. Mặc dù được dự báo tăng trưởng cả năm 2018 sẽ đạt mức 6,83%, tuy nhiên kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm vẫn còn một số điểm lo lắng. Tại buổi tọa đàm, Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018, Tiến sĩ Đặng Đức Anh, trưởng ban phân tích và dự báo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội Quốc gia nhận định, sau tháng cuối năm còn nhiều thách thức, trong đó có sức ép từ việc tăng giá của đồng đô la. Có thể tăng lãi suất thêm 2 lần từ nay đến cuối năm, chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ và các nước, đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc và biến động giá hàng hóa cơ bản năng lượng cũng sẽ ảnh hưởng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Trước những diễn biến thời tiết ngày càng trái quy luật cực đoan, để tăng mức độ chủ động ứng phó, chính phủ đã ban hành nghị quyết 76 về chống thiên tai. Mục tiêu đặt ra cho năm 2025 là giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020. Sẽ cần phải có những chương trình hành động cụ thể thế nào để những con số trên thực hiện thực hóa? Đó là câu hỏi được đặt ra trong bài viết Những đòi hỏi cấp bách trong phòng chống thiên tai được đăng tải trên báo Nhân dân cuối tuần. Nhiều chuyên gia về môi trường đều thống nhất quan điểm, điểm mấu chốt để nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng tránh thiên tai là cần phải tập trung cho công tác quy hoạch theo hướng bảo đảm tính liên vùng, liên ngành và được lồng ghép vào các kế hoạch phát triển kinh tế dài hạn của mỗi địa phương. Cần tính toán đến những con số chắc chắn của khí hậu cho công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm bảo đảm chống chịu được với các ngưỡng thiên tai lịch sử trong quá khứ, đồng thời xây dựng các kịch bản ứng phó với thiên tai và thời tiết cực đoan. Đề xuất đưa vào dự thảo luật giáo dục chủ trương miễn học phí cho bậc trung học cơ sở như vừa khơi lại một ngọn lửa ấm áp hy vọng của chính sách giáo dục quốc gia vốn đã được mong đợi từ lâu. Báo Thanh Niên có bài viết đề cập vấn đề này. Không phải lần đầu đề xuất miễn học phí đối với bậc trung học cơ sở được đưa vào dự thảo luật giáo dục, nhưng người dân và học sinh vẫn còn đợi chờ một quyết tâm nào đó của chính phủ. Là quyết tâm gì? Quyết tâm đem lại cho thế hệ trẻ một nền giáo dục ngày càng dễ tiếp cận hơn và nhờ vậy mà bình đẳng hơn, nhân văn hơn. Một quyết tâm về chính sách miễn học phí từ nhà nước sẽ chẳng thể thay thế hết công sức, mồ hôi, nước mắt của những bậc cha mẹ nuôi con ăn học, nhưng sẽ truyền cho họ thêm sức mạnh niềm tin để dẫn con cái mình đi xa nhất có thể trên con đường học tập. Xử lý nghiêm các cá nhân tổ chức lợi dụng chức vụ quyền hạn để vi phạm pháp luật, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo các cục vụ đơn vị trực thuộc Bộ, một số bệnh viện tâm thần trên địa bàn Hà Nội về việc một số cơ quan báo chí đăng tải thông tin liên quan đến công tác khám chữa bệnh tâm thần, giả hồ sơ bệnh án để trốn tránh việc xử lý của các cơ quan bảo vệ pháp luật do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội vào cuối tuần qua. Tại cuộc họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, công tác giám định pháp y tâm thần là một trong những hoạt động bổ trợ tư pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và không thể thiếu trong bất kỳ nền tư pháp nào. Kết luận giám định pháp y tâm thần được pháp luật quy định là một trong những nguồn chứng cứ quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Tiến khẳng định quan điểm của Bộ Y tế là xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ để vi phạm pháp luật, đề nghị các cơ quan tư pháp xử lý đúng người đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, tránh oan sai.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế.
Thời gian gần đây, tiến trình phi hạt nhân và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang đứng trước nhiều nguy cơ khi hai bên không ngừng đổ lỗi lẫn nhau vì sự thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện cam kết tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore. Cho dù đã tiến những bước dài trên con đường đối thoại thay cho đối đầu, song để trở thành những đối tác có niềm tin với nhau, Mỹ và Triều Tiên vẫn còn cần chặng đường dài với rất nhiều trở ngại. Hôm thứ Năm, hãng thông tấn KCNA dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ, Bình Nhưỡng đã tiến hành các bước đi cụ thể trong việc phi hạt nhân, trong đó có việc phá hủy cơ sở phóng tên lửa và hạt nhân của nước này, và việc ngưng các cuộc thử nghiệm tên lửa và đầu đạn hạt nhân, hay việc trao trả hài cốt lính Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh Liên Triều. Thế nhưng thời gian gần đây, các quan chức cấp cao của Mỹ, trong đó có Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton cho rằng Triều Tiên chưa thực hiện đầy đủ các bước nhằm phi hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt cần được tiếp tục duy trì, mặc dù Trung Quốc và Nga phản đối điều này. Thêm vào đó, tờ Bưu điện Washington cho biết đang cho thấy những dấu hiệu từ hình ảnh vệ tinh chụp được, Triều Tiên đang xây dựng một cơ sở thử nghiệm tên lửa mới gần Bình Nhưỡng. Ngược lại, Triều Tiên đổ lỗi cho các quan chức cấp dưới của Tổng thống Mỹ đang cản trở những tiến bộ đạt được trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore. Trong khi đó, một bài bình luận đáng chú ý đăng trên tờ Rondong Shinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, vào ngày 9 tháng 8 một lần nữa đề nghị Mỹ nhất trí tuyên bố kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Tờ báo có nhiệm vụ truyền tải những thông điệp chính thức của Bình Nhưỡng cho rằng điều này sẽ mang lại hòa bình và tạo sự tin tưởng lẫn nhau giữa Mỹ và Triều Tiên. Việc Triều Tiên thông qua cơ quan phát ngôn chính thức một lần nữa gửi thông điệp thúc giục Mỹ sớm đạt được thỏa thuận để hai bên có thể tuyên bố kết thúc cuộc chiến tranh đã chấm dứt từ hơn 6 thập kỷ trước, phần nào cho thấy tiến triển chậm chạp trong quan hệ giữa hai quốc gia đối đầu nhau sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6. Tại cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên, hai bên cam kết chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, trong khi Mỹ cam kết bảo đảm an ninh cho Triều Tiên. Bình Nhưỡng sau đó cho rằng mình đã có những bước đi thiện chí như tạm ngừng thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, dỡ bỏ bãi thử hạt nhân và trao trả hài cốt binh lính Mỹ, trong khi phía Washington lại đang hành động trái ngược với kế hoạch nhằm cải thiện quan hệ song phương. Washington vẫn chưa nới lỏng các biện pháp trừng phạt và tuyên bố chỉ thực thi điều này khi hoàn tất quá trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên. Giới quan sát cho rằng Washington tới nay về thực chất vẫn hồ nghi cam kết phi hạt nhân hóa của Bình Nhưỡng nên muốn bám lấy thứ công cụ như tình trạng chiến tranh nhằm giành lấy phần chuôi. Bởi thế, chừng nào chưa chính thức tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên và ký hiệp ước hòa bình, tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ-Triều Tiên cũng như phi hạt nhân hóa và hòa dịu trên bán đảo Triều Tiên còn phải trải qua con đường gập ghềnh với những hố sâu, nghi kỵ lẫn nhau.
Thưa quý vị và các bạn, người Cao Lan sinh sống tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, hiện có trên 200 hộ, chủ yếu tập trung tại các thôn Làng Minh và Ngoài Lẻn. Cũng như nhiều dân tộc thiểu số khác sống trên lãnh thổ nước ta, người Cao Lan ở đây hiện lưu giữ một kho tàng văn hóa dân gian phong phú từ phong tục tập quán đến tiếng nói, chữ viết, những lễ hội truyền thống gắn với những câu ca, điệu múa và kho tàng truyện thờ độc đáo, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hoàng Hà tìm hiểu về điệu múa tam thanh của người Cao Lan qua phóng sự sau.
Ông Trần Văn Nguyên,
chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca dân tộc Cao Lan thôn Làng Minh, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình dẫn chúng tôi tới dự một buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của thôn. Khi từng thành viên của câu lạc bộ đang luyện tập phục dựng lại điệu múa tam thanh hay còn gọi là nhảy tam thanh, nhảy ba người. Những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc luôn được người dân gìn giữ. Điệu múa tam thanh thể hiện mong muốn có được cuộc sống đầy đủ, sung túc, ước vọng về hòa bình của người Cao Lan. Để luyện tập và bảo tồn được điệu múa này cũng đòi hỏi nhiều công sức và trí lực của các thành viên trong câu lạc bộ. Ông Trần Văn Nguyên cho biết thêm.
Thực ra nói là để mà bảo tồn được cái điệu múa này là chúng tôi cũng phải chọn cái thứ nhất là cái đối tượng tham gia múa là phải những cái anh thanh niên hoặc là những người trung niên nhanh nhẹn. Thế và đặc biệt là phải có năng khiếu để múa thì mới có thể múa nổi, và ít nhất là phải mất khoảng độ 3 tháng luyện tập thì mới có thể thành công được.
Theo truyền thống của người Cao Lan, múa tam thanh là điệu múa của các đạo tràng và bậc thầy cúng. Đây là một điệu nhảy khó và phải tuân thủ những quy định chặt chẽ theo các bước của một lễ cúng. Người múa vừa di chuyển, vừa đọc lời khấn tế, kết hợp với động tác tay uyển chuyển, mềm mại nhưng dứt khoát, tỏ lòng thành kính thiêng liêng. Nhịp điệu múa tam thanh cũng rất đơn giản, khi thì sôi nổi dồn dập, khi thì nhẹ nhàng đều đặn. Điệu múa này trước kia thường được biểu diễn trong các đám tang của người Cao Lan, với mong muốn cầu mong linh hồn của người chết được bảo vệ và phù hộ cho con cháu. Tuy nhiên, ngày nay điệu múa này được biểu diễn trong những lễ hội xuống đồng, cầu mùa, cầu bình an cho các gia đình người Cao Lan. Để khôi phục điệu múa này, người có công đầu trong câu lạc bộ chính là ông Đinh Ngọc Trứ. Ông Trứ học điệu múa này từ khi còn rất nhỏ, do các cụ trong làng truyền dạy. Trải qua thời gian và chiến tranh, cùng với những lần di chuyển chỗ ở, bà con dân bản cũng biểu diễn ít dần và ngày càng mai một. Việc khôi phục lại điệu múa cũng chính là ước muốn cả đời của ông. Ông Đinh Ngọc Trứ, phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca dân tộc Cao Lan, thôn Làng Minh, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình nói.
Cái điệu múa này ấn tượng nhất cái lúc tôi nhảy làm thế này. Là đúng là cái chúng ta phải đi gọi là vòng số 8 để cầu những cái bên này hoặc cầu bên này để nó phù hợp với cái nêu này. Để là đứng gọi là làm chứng cho cái điệu múa này. Đấy, cái tưởng tượng như cầu kim cầu lộc gọi là cho cái điệu múa này nó an khang thịnh vượng.
Nhạc cụ dùng trong múa tam thanh của người Cao Lan tại xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cũng rất đơn giản, chỉ là một ống bương được làm từ cây mai hay diễn, bởi những cây này có đốt dài, thành ống không quá dày nhưng rất cứng. Những cây được lựa chọn phải là những cây to, được cắt vào mùa khô và không bị cụt ngọn, thì khi gõ tiếng mới to, tròn, nảy và vang xa. Người ta cắt dán lên thành ống những họa tiết trang trí với màu sắc rực rỡ, thể hiện lối sống lạc quan, yêu đời và gần gũi với thiên nhiên của người Cao Lan. Điểm nhấn ấn tượng trong điệu múa tam thanh chính là cây nêu, tượng trưng cho khát vọng và hòa bình và lòng thành kính dâng lên đấng tối cao của người Cao Lan. Khác với cây nêu ngày Tết của người Việt, cây nêu lễ hội lồng tồng trong ném còn của người Tây, Mông, cây nêu trong điệu múa tam thanh nhỏ hơn nhưng được trang trí công phu với nhiều tầng, mỗi tầng lại là một sản vật quý báu, thành quả của lao động sản xuất hàng ngày có được. Như những bông lúa chịu hạt, những bắp ngô quả to, chắc hạt, những con giống vật nuôi trong nhà được hình tượng hóa, cắt dán đẹp mắt và khéo léo điểm tô cho cây nêu thêm đẹp và linh thiêng. Ông Đinh Ngọc Trứ, phó chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca dân tộc Cao Lan, thôn Làng Minh, xã Bạch Hà, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Chúng tôi được ghi lại và của các cụ cao tuổi, các cụ ngày trước, nó có một cái truyền thuyết từ chữ Nho, chữ Hán ra. Bây giờ tôi dựng theo cái nêu này theo tượng trưng là để tiếp sau này chúng tôi di truyền cho con cháu.
Là một dân tộc sớm tiếp thu nền văn minh cây lúa nước, người Cao Lan có một nền văn hóa rất độc đáo, thể hiện quan niệm nhân văn sâu sắc trong ứng xử với tự nhiên và gắn kết cộng đồng. Đó là một kho tàng văn học dân gian với những câu chuyện đờ thơ đồ sộ gắn với truyền thuyết nàng Lưu Tam. Đó là nghệ thuật thêu thùa may vá, nghệ thuật hát đối, hát sình ca, là những loại hình nghệ thuật diễn sướng khác đạt đến trình độ điêu luyện. Múa tam thanh chỉ là một trong số đó. Những âm điệu trong màn hát sình ca da diết lôi cuốn như níu chân chúng tôi ở lại mảnh đất này, để được đắm chìm trong những cung bậc của cảm xúc bất tận của những âm thanh từ cuộc sống, của quá khứ và hiện tại, để thêm hiểu, thêm yêu mảnh đất quê hương đậm đà bản sắc dân tộc.
Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Thế giới đó đây với những tin tức hấp dẫn và đáng chú ý.
người dân hoang mang với bê con hai đầu ở Trung Quốc. Con bê dị dạng chào đời tại một ngôi làng ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, con vật có hai đầu, hai tai, hai miệng và bốn mũi. Sau khi con bê chào đời vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, người chủ của con bê đã chia sẻ hình ảnh của con vật lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận nước này. Hình dạng bất thường của nó được cho là do ảnh hưởng từ đột biến gen trong bụng mẹ. Theo đó, bò mẹ trước đó đã sinh 4 bò con với hình dạng và sức khỏe hoàn toàn bình thường. Con bê dị dạng có thể uống từ cả hai miệng và sức khỏe của nó dường như rất tốt, nhưng con vật không thể đứng dậy hay đi lại. Các nhà bảo vệ môi trường và người dân địa phương lo ngại rằng việc sử dụng thuốc trừ sâu trong thức ăn biến đổi gen đã làm tăng tỷ lệ đột biến gen ở động vật.
Bắt được hàu khổng lồ cực hiếm dưới sông ở Mỹ. Một công nhân xây dựng đã bắt được con hàu khổng lồ trong lúc sửa chữa cột chống cầu tàu trên một con sông ở thành phố New York của Mỹ. Con hàu khổng lồ có chiều dài tới 21,5cm và có trọng lượng lên tới 610 gram. Một người trong nhóm phát hiện nó. Nó thậm chí còn lớn hơn con hàu tự nhiên lớn nhất được phát hiện ở trên sông Hudson của Mỹ cũng vào mùa hè năm ngoái. Những nhà nghiên cứu không tiết lộ tuổi thọ của con hàu khổng lồ, nhưng họ nói loài vật này có thể sống tối đa 20 năm.
Củ khoai tây khổng lồ giống hệt bàn chân người. Củ khoai tây khổng lồ đã phát triển thành hình giống bàn chân người, thậm chí có cả lông. Củ khoai tây trên được cặp vợ chồng Marie và Paulo phát hiện ở một nông trại của Brazil. Củ khoai tây khổng lồ đã phát triển thành hình giống bàn chân người với đầy đủ các ngón từ nhỏ tới to. Các ngón chân lớn được bao phủ bởi rễ, trông giống như lông. Nó có chiều cao gần tới đầu gối của một người lớn và trọng lượng lên tới 8kg. Cặp đôi Marie và Paulo cho biết, chúng tôi chưa từng thấy củ khoai tây nào có hình dạng như vậy. Có lẽ chúng tôi sẽ trưng bày củ khoai tây dị dạng này để mọi người có thể chiêm ngưỡng nó.
Nhật lập kỷ lục cặp vợ chồng sống thọ nhất thế giới. Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận kỷ lục cặp vợ chồng đang sống thọ nhất thế giới cho một cặp vợ chồng người Nhật. Hai cụ mới tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày cưới với tổng số tuổi là 208. Cụ ông Masao Matsumoto năm nay đã lên tới 108 tuổi và cụ bà là Miyako Sonoda vừa tròn 100. Hai cụ đã được trao chứng nhận kỷ lục Guinness cặp vợ chồng đang có sống với tuổi thọ cao nhất thế giới. Tính đến nay tổng số tuổi của hai cụ đã là 208 năm, 259 ngày. Hai cụ có tất cả 5 người con gái có tuổi từ 77 đến 66 kèm 13 cháu ngoại. Hai cụ hiện đang chờ chắt thứ 25 dự định chào đời trong tháng 8 này. Theo tổ chức kỷ lục Guinness, trước kia cặp vợ chồng có tổng số tuổi cao nhất thế giới thuộc về cụ ông và cụ bà ở Na Uy với tuổi thọ là 210 năm, 1 tháng, 34 ngày.
Cùng chiêm ngưỡng quả dưa chuột khổng lồ, ông Sangera, 75 tuổi, đã trồng được quả dưa chuột dài tới 129,54cm và dự kiến quả dưa chuột này sẽ còn tiếp tục lớn. Một điều thú vị là khi nói về bí quyết trồng dưa, người đàn ông này cho hay chẳng có bí quyết gì đặc biệt ngoài việc ngồi cầu nguyện bên quả dưa mỗi ngày. Sangera nói chỉ trồng dưa chuột trong nhà kính và áp dụng phương pháp trồng bình thường như tưới nước và bón phân. Tuy nhiên, ông có một bí quyết đặc biệt là dành tới 3 giờ mỗi ngày để ngồi cầu nguyện bên cây. Vốn là người theo đạo Tô Kiêu giáo, mỗi sáng ông lại ngồi lẩm nhẩm những lời cầu nguyện của đạo. Ông Sangera cho rằng làm như vậy sẽ hỗ trợ cho việc tăng trưởng của rau cỏ và cũng như cây cối trong vườn. Tôi thường ngồi xuống cạnh vườn rau nơi tôi có thể nhìn và quan sát cái cây. Tôi cầu nguyện rằng nó sẽ phát triển. Những cái cây sẽ giúp cho chúng ta khỏe mạnh, mọi người sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc. Làm điều đó khiến tôi thật hạnh phúc. Tôi đã trồng cây trái và rau ở khu vườn này khoảng 13 năm rồi, nhưng chưa từng trồng được thứ gì lớn như thế này. Tôi sử dụng nước và phân bón để giúp dưa chuột phát triển. Tôi cũng nghĩ thời tiết nóng gần đây đã giúp ích. Ông chia sẻ, trước đó quả dưa chuột lớn nhất thế giới thuộc về xứ Wales vào năm 2011 với chiều dài 107cm. Quả dưa của Sangera hứa hẹn sẽ phá kỷ lục thế giới.
Kinh ngạc, hàng triệu con kiến tự xây cầu mở đường đến tấn công tổ ong. Mới đây, một đoạn video quay lại cảnh bầy kiến đã gây sốt trên mạng. Hàng triệu con kiến hoạt động có tổ chức khi bám lấy nhau tạo thành một cây cầu giữa không trung bắc tới tổ ong. Cách thức khéo léo mà đàn kiến dùng để tấn công tổ ong trên cao có thể sẽ khiến nhiều người kinh ngạc. Người quay được đàn kiến nói, cuộc tấn công của binh đoàn kiến với một tổ ong, tôi thấy quá ấn tượng về mức độ thông minh cũng như tính toán tập thể để tạo nên cây cầu đó. Khi xảy ra một cuộc tấn công như vậy, ong bắp cày thường trốn thoát và những con kiến sẽ không chịu rời đi cho đến khi hoàn toàn cướp được tổ ong, mang theo chiến lợi phẩm là nhộng, ấu trùng và trứng. Chỉ cần có đủ số lượng, những con kiến hoàn toàn có thể xây cầu trên mặt nước. Người đàn ông nói thêm, đối với kiến, những cây cầu như vậy là hiệu quả hơn đường mòn bởi kể cả cây cầu dốc đi xuống thì chúng vẫn có thể trèo lên bằng cách đi lộn ngược lại. Cũng có khả năng chúng có thể đi lộn ngược như vậy nhờ trọng lượng không đáng kể. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Thế giới đó đây. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Kính chào và tạm biệt quý vị và các bạn.